ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Sau đây thầy xin chia sẻ với tất cả các bạn học sinh về đề tài 8 ứng xử thông minh. Trong hội trường của chúng ta đó thì có nhiều cháu học sinh chỉ mới 6 tuổi, 7 tuổi, cũng có các cháu 17, 18 tuổi rồi. Thì do vì số lượng học sinh đông và đối tượng thì đa dạng khác nhau, cho nên thầy xin trình bày một cách bao quát để chúng ta hiểu về 8 ứng xử mà một triết gia phương Tây đó tên là William A. Ward đã chia sẻ. Và 8 ứng xử này hiện nay được lưu truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt. Từ đó chúng ta có thể thấy là nội dung tư tưởng của nó đó, dầu rất là giản đơn nhưng lại có ý nghĩa thiết thực mà bất kỳ giới trẻ nói chung và thanh thiếu niên nào nói riêng đó, ứng xử theo thì chắc chắn sẽ được xem là người thông minh và đồng thời mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Ứng xử một, trước khi bạn nói hãy lắng nghe. Về cấu hình của cơ thể đó, mỗi người chúng ta chỉ có một cái miệng nhưng lại có hai lỗ tai. Phần lớn á, chúng ta nói nhưng mà lại không biết lắng nghe người khác, thậm chí có thói quen là nói lắng ướt người khác nữa. Đang lúc người khác phát biểu, chia sẻ, truyền thông, và do vậy mình đánh mất cơ hội để nghe những điều đáng nghe. Do đó khi phải nói đó thì chúng ta cũng phải tập lắng nghe, để sự nói và nghe đó có mối quan hệ hai chiều. Và như thế đó, ta vừa chia sẻ được những thông tin cần thiết cho người đang nói chuyện với mình, đồng thời mình cũng tiếp nhận ngược trở lại những thông tin bổ ích cho bản thân. Trong Phật giáo đó có một quan điểm phổ biến, đó là người khôn nói ít nghe nhiều. Tức là mình nói đó những gì cần nói thôi. Mà những điều cần nói trong đạo Phật nó gồm có 4 nội dung. Thứ nhất, nói những điều có sự thật để chúng ta không có lừa gạt người khác và không làm trái với lương tâm của mình. Từ đó uy tín về nhân cách đó ngày càng được tăng trưởng. Tức là đi đến trường học là thưa với cha mẹ đến trường, chứ không phải vì lý do đến trường mà mình đi một nơi nào khác. Để bằng thói quen đó, từ nhỏ đến lớn đó, chúng ta sẽ tạo dựng được cái niềm tin. Mỗi khi mình phát ngôn ra điều gì đó thì người thân, bạn bè và mọi thành phần đối tác của chúng ta đó không thể nào nghi ngờ gì được hết đó. Vậy cái đó nó tạo ra tính trung thực về sau này. Cho nên các cháu học sinh cố gắng phát huy đức tính nói như là chân thật. Thứ hai là nói những lời xây dựng và đoàn kết. Nói xây dựng á, tức là mình nói vì lợi ích của người nghe, vì cái giá trị an vui hạnh phúc cho người được nghe. Cho nên khi nói một điều gì đó đó, đừng để cho người khác bị mất lòng. Mà muốn như vậy đó, chúng ta phải làm chủ được nội dung nói và làm chủ được cái ngữ điệu nói. Cũng là một cái câu nói thôi, nếu mà làm chủ được cái ngữ điệu đó thì cái người nghe cảm thấy nó thoải mái lỗ tai lắm. Ví dụ như bạn A hỏi thăm bạn B là bây giờ về nhà được chưa, để cha mẹ bạn khỏi phải chờ. Nếu mình nói nhỏ nhẹ như thế thì người nghe đó có cảm giác là mình được quan tâm, được nhắc tích cực, cho nên là không có quạo. Còn nếu chúng ta nói bằng ngữ điệu này, bây giờ về được chưa, để cho mày khỏi chờ, thì chúng ta thấy đó như một cái lời mắng nhiếc. Mặc dầu nội dung của câu nói đó là thể hiện sự quan tâm, ngữ điệu của câu nói làm cho người nghe không cảm thấy thoải mái. Do đó làm chủ ngữ điệu của lời nói là chúng ta làm chủ được nội dung dẫn đến hòa hợp, đoàn kết và thân yêu. Và cố gắng từ tuổi thơ này đó tập thành một thói quen, mỗi khi nói gì đó nói những lời dễ nghe, nói những nội dung làm cho người ta cảm thấy được hạnh phúc và an vui. Thứ ba đó là nói những điều có lịch sự và có văn hóa. Ở tuổi trẻ nếu mà mình không tập thành thói quen đó, thì ta dễ bị văn tục do bạn bè xấu xúi dục, hoặc là nó khích chúng ta. Và nhiều cháu học sinh đó cứ nghĩ rằng là việc nói văn tục là chứng tỏ mình là một người lớn. Thực ra đó không lớn, đó chỉ là lớn xác thôi, nhưng mà cái tâm của mình vẫn còn nhỏ, văn hóa của mình vẫn còn kém. Cho nên phải nói những đề rất là lịch sự để cho người nghe đó cảm thấy là mình là có ăn học, thì mình phải nói những lời rất là có giá trị. Cho nên ngoài việc không nói văn tục, chúng ta cũng không nên nói những điều hằn học, những điều thù hằn, những điều xuyên tạc và vu khống, là gây những cái tổn thương cho người khác. Và nội dung thứ tư á, hãy nói một điều gì ra thì nó phải có nội dung mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Và bằng nội dung này đó thì có những tình huống khi chúng ta không thể nào nói thì chúng ta có thể giữ yên lặng. Bởi vì nói phải đúng tình huống, mà không đó, lời nói của mình sẽ không được quan tâm, hoặc là không thể hiện đúng tình huống đó. Thậm chí nó có thể có những cái tác dụng phụ nữa. Cho nên thà ta ít nói nhưng nói cái gì là chắc cú cái đó, nói những điều có giá trị thôi. Và bằng cách này đó là chúng ta tạo cơ hội cho người đang lắng nghe mình đó, được cơ hội chia sẻ ngược lại. Và bằng lối đối thoại đó đó, chúng ta chia sẻ thông tin hay, học được những thông tin quý từ người bạn của mình, từ những người lớn hơn mình, từ những người xung quanh mình. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ trở thành là một người dễ dàng đắc dân tâm. Nếu tất cả các cháu học sinh thấy rằng việc nói đó bằng một thái độ biết lắng nghe, và khi lắng nghe ta nói những điều có sự thật, gây tạo ra sự hòa hợp, có văn hóa, có lịch sự và có giá trị, thì hãy cam kết là tôi sẽ làm được. Bây giờ và các bạn hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết tôi sẽ làm được. Bây giờ chúng ta đọc thật lớn nha. 1, 2, 3. Tôi sẽ làm được. Tôi làm được là nói những lời có sự thật, tức là không nói dối, không lừa đảo. Nói những lời đoàn kết, tức là không có nói để mà gây chia rẽ, gây hận thù. Nói những lời có văn hóa và lịch sự, tức là không văn tục, không lớn tiếng, không chửi bới, không chì chiết, không nặng nhẹ. Nói những lời có giá trị, tức là nói cái gì có ích, có lợi ích thôi, chứ còn không nói những điều tán dốc, tán gẫu, là tiêu khiển thời gian vô ích. Ứng xử hai, trước khi viết hãy tập suy nghĩ. Hiện nay tất cả các bạn đang là học sinh, chúng ta phải làm bài viết tại lớp, làm bài viết tại nhà theo yêu cầu của các thầy cô giáo qua các môn học. Cách đây 30 mấy năm thầy cũng đã từng trải qua cái giai đoạn tuổi thơ giống như các cháu. Năm nay thầy đã 47 tuổi rồi, và tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2001. Thì với cái kinh nghiệm và tuổi đời như thế đó, thì thầy cũng đã từng trải qua cái giai đoạn tập viết những gì mà mình suy nghĩ, trước nhất là theo yêu cầu của thầy cô giáo, và sau đó là viết báo, viết văn, viết những điều nó thuộc về tư tưởng, rồi viết sách. Hiện nay thầy là tác giả của trên 60 quyển sách. Thì tất cả cũng đều bắt đầu bằng cái sự tập viết thôi. Thì thầy xin chia sẻ với các cháu là cái nghệ thuật viết đó, thì có ba bước. Bước một á là chúng ta viết những gì mà chúng ta cảm nhận được. Có thể bắt đầu bằng viết nhật ký những điều hay, những lẽ phải, những bài học quý giá trong cuộc đời, thậm chí là những cái thất bại chua cay, mà thông qua đó đó chúng ta rút ra được một cái bài học gì đó có ý nghĩa. Thì hãy dành ít phút, ít thời gian viết lại trong cái quyển sổ nhật ký hay là một quyển tập. Và rảnh rỗi và thỉnh thoảng khi đọc lại đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ là mình không ngờ là mình có thể viết được những cái tư duy có chiều sâu, những nội dung có ý nghĩa và có giá trị. Và muốn làm được như thế đó thì chúng ta không nên tự khinh thường mình, bởi vì cái tiềm năng mỗi người đó là vô tận, chỉ cần khai thác đúng cách rồi theo cái hướng dẫn của các thầy cô giáo tại lớp, rồi phát huy thêm cái kinh nghiệm sáng tạo của bản thân, thì người không biết viết sẽ viết được. Người lúc đầu viết rất là khô khan, sau đó viết có tình cảm, có nội dung, có giá trị, tất cả đều phải huấn luyện chứ không phải tình cờ mà nó có được cái năng lực đó. Dĩ nhiên là cũng có những bạn có năng khiếu từ nhỏ, không cần phải trải qua học cũng có thể viết được, nhưng số đó là không đáng kể. Còn phần lớn đó, chúng ta đó là phải trải qua cái sự học, sự huấn luyện. Cho nên hãy tập thói quen và tự huấn luyện bản thân mình. Điều thứ hai là viết những gì mà người khác chưa viết. Về vấn đề này đó thì chúng ta phải suy nghĩ các cái nội dung mới để tạo ra một nội dung mới đó. Thông thường nhất là tạo ra cái tính cách khác biệt và đối lập. Ví dụ như có một nội dung đang ở cái tư thế là khẳng định, mà sự khẳng định này là không đúng, thì chúng ta chỉ cần viết ngược lại với sự khẳng định đó, trở thành là phủ định, thì chúng ta có một cái nội dung hoàn toàn mới, hoàn toàn đối lập, nó có giá trị. Hoặc là mình bắt đầu với một cái nội dung đang bị phủ định, mà sự phủ định này nó là dẫn đến cái sai, thì chúng ta chỉ cần đi ngược lại sự phủ định bằng một sự khẳng định, là chúng ta có một cái nội dung mới. Dĩ nhiên để tránh tình trạng khẳng định và phủ định hời hợt, thì sự suy nghĩ có chiều sâu sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm, và chia sẻ nó bằng kiến thức của bản thân mình, những gì mà mình cảm nhận được. Thứ ba là viết cái gì thật vừa có chiều sâu mà ngôn ngữ nó càng ngắn gọn, càng xúc tích thì càng tốt. Đó là tập diễn tả xúc tích những nội dung được chúng ta quan tâm. Thay vì chúng ta có thói quen là viết dài dòng mà không có nội dung, thì hãy tóm tắt nó trong một cái nội dung gì đó. Và những cái tóm tắt như thế nó có cái khả năng để giúp cho chúng ta ghi nhớ được, chia sẻ được, thâu tóm được. Bằng cách đó đó thì các bạn hãy tập làm văn theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo dạy văn ở trong lớp. Là tập viết rồi chúng ta thành thói quen. Năm học lớp 9 trở xuống đó, thì mỗi khi làm văn đó, thầy chỉ được điểm tối đa là 5 điểm thôi, tức là điểm trung bình để đậu. Đến năm lớp 10 trở đi đó, là nhờ đọc các cái câu kinh Phật dạy, nó gợi cho mình những cái suy tư. Thì từ đó cho đến hết lớp 12, rồi hết các chương trình cử nhân, thạc sĩ, thì văn của thầy đó thường được điểm 9, điểm 8. Thì từ đó thầy mới có một cái nhận xét như thế này, là không ai dở văn hết đó. Chỉ có điều là chúng ta có đầu tư để huấn luyện mình cái nghệ thuật viết văn hay thôi. Tập viết rồi chúng ta sẽ là thói quen. Và để cho chúng ta có được cái năng lực viết văn á, thì hãy tìm những quyển sách đơn giản mà văn chương, câu cú vừa chuẩn về văn phạm, vừa hay về nội dung, chúng ta đọc có nghiền ngẫm, đọc thường xuyên cái tác phẩm đó. Nhất là trong cái thời gian nghỉ hè hoặc là những ngày chủ nhật không phải đi đến lớp học, thì hãy dành thời gian thay vì đi chơi, thì chúng ta hãy đọc những quyển sách hay. Đọc nhiều lần đến độ như là chúng ta thuộc lào luôn các cái chuyện ngắn, tác phẩm ngắn, những bài văn hay của những người khác, trong đó có thầy cô giáo của mình, và chúng ta bắt chước theo cái văn phong đó, thì sau một thời gian đó chúng ta sẽ đạt được 80% cái văn phong này và phát huy thêm mấy chục phần trăm của sự sáng tạo, chúng ta sẽ trở thành là một cây bút mới, một ngòi bút mới. Do đó phải tập tập suy nghĩ để viết những điều có giá trị. Bây giờ các cháu có thể là thực tập viết cái cảm nhận của mình về tình thương yêu mà cha mẹ của mình đã hy sinh và dành cho mình được ăn học. Hãy viết về cái tính trách nhiệm của thầy cô giáo đã dạy dỗ truyền trao những tri thức hay, những điều tốt ở trường lớp một cách rất là tận tụy và không có giấu nghề. Hãy viết những cái cảm nhận về những người bạn đã giúp đỡ mình, nâng đỡ mình, chia sẻ những cái hạnh phúc và những cái nỗi buồn mỗi khi chúng ta đạt được hay gặp phải. Viết bằng cái cảm nhận của chính bản thân mình, không có sáo rỗng, viết hết sức là chân thành. Chúng ta sẽ trở thành những nhà văn nhí từ lúc là học sinh cấp 1, và tập thói quen đó đó dần dà chúng ta sẽ trở thành là những người rất có chiều sâu. Và nếu làm được việc đó đó thì các cháu hãy cam kết bằng cách là dành một tràng vỗ tay thật lớn để nỗ lực phấn đấu. Ứng xử ba, trước khi tiêu xài hãy biết kiếm tiền. Tuổi thơ đó thì thường cái nhu cầu tiêu xài vật chất là không đáng kể, nhưng mà hiện nay đó vẫn có nhiều cháu có thói quen đua đòi, đến độ biến cái đua đòi trở thành một cái căn bệnh tâm lý. Khi học chung với các bạn mà xuất thân của các bạn ấy là nhà giàu, con của các đại gia hay là những thương gia lớn, việc so sánh mình và muốn mình giống với những người bạn đó đó là một sai lầm lớn. Hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Cha mẹ chúng ta đã vất vả, nỗ lực, chân lắm tay bùn, khó khăn lắm mới đủ cái điều kiện để cho chúng ta đến lớp học. Hiện nay thì tại Việt Nam á thì học nó không còn được bao cấp như ngày xưa. Còn ở nước ngoài thì phần lớn á là từ lớp 12 trở xuống là hoàn toàn miễn phí. Bây giờ chúng ta cũng phải đóng góp để góp phần phát triển trường, rồi bảo trì trường, vân vân. Chính vì thế, mỗi khi chúng ta tiếp nhận cái sự thương yêu của cha mẹ và giúp đỡ của người thân, thì chúng ta phải cam kết làm sao cho học thật giỏi. Và khi mình đầu tư thời gian phần lớn cho việc học, rồi việc chơi thể thao, rồi việc vâng lời cha mẹ và thầy cô, thì chúng ta sẽ không còn có nhu cầu tiêu xài hoang phí. Những người giàu trước khi tiêu xài cũng phải học cách kiếm tiền. Và để trở thành là người kiếm tiền giỏi đó, họ phải trải qua sự học rất vất vả, rồi họ phải học cái cách đó là tiết kiệm tiền, để biết sử dụng cái đồng tiền khôn ngoan, để từ đồng tiền đó đó tạo ra cái tiền lợi tức từ những cái khoản đầu tư thích hợp. Còn ở tuổi đi học, chúng ta chưa có thể đi làm, và nếu có cơ hội đi làm cũng không đi làm ở cái tuổi vị thành niên, vì điều đó là ngược với luật pháp thế giới, ngược với cái nguyện vọng chân thành mà cha mẹ chúng ta muốn, ngược với những cái chí nguyện và sự hy sinh cao cả của các thầy cô giáo. Cho nên ở tuổi thơ đó, chúng ta phải tận dụng phước báo được đi học để đến chốn, và do vậy cố gắng tối đa là không tiêu xài, để không đẩy cha mẹ mình vào một cái tình thế không có sự lựa chọn, đó là phải nai lưng ra mà làm với mồ hôi nước mắt cực khó để cho tiền mình tiêu xài. Cho nên ở tuổi thơ, nhất là tuổi 5-6 cho đến tuổi 17-18 là các bạn và các cháu không nên đòi cha mẹ mình phải mua iPhone, smartphone cho mình, cũng không nên đòi cha mẹ mua iPad, vì những loại điện thoại thông minh và iPad đó, nó chưa cần thiết cho cái tuổi của chúng ta. Đối với sinh viên đại học năm thứ nhất trở đi thì cái nhu cầu nghiên cứu mới thật sự là cần thiết. Còn lớp 12 trở xuống chúng ta chưa phải có nhu cầu như thế, cho nên không cần phải gọi là mua sắm những cái thứ đắt tiền này. Ai muốn học giỏi, đỗ đạt cao thì phải xa lánh thế giới kỹ thuật số càng nhiều càng tốt. Có thể các cháu vì quen với điện thoại, rồi những cái tính năng của điện thoại, nghe cái lời khuyên như thế cảm thấy là không hài lòng. Thời mà thầy đi học ở bên Ấn Độ năm 1994 đó, cho đến năm 2001, suốt 7 năm đó, lúc đó thầy đã là chủ trì của chùa Giác Ngộ rồi, mà thầy vẫn phải tiết kiệm. Dầu điều kiện kinh tế của thầy là tôi đã tốt hơn các thầy và các sư cô còn lại cũng du học cùng thầy với mình, nhưng thầy phải xin vào ký túc xá để cái nhu cầu chi tiêu đó nó chỉ bằng 1/3 so với việc mà ta ở trọ bên ngoài. Nhờ đó khi về nước thầy mang về đó 10.000 quyển sách tiếng Anh về các lĩnh vực liên hệ đến những gì mà mình đã học. Đó là một cách tiết kiệm để tạo ra những cái giá trị. Và vào thời điểm đó thì công nghệ kỹ thuật số đã bắt đầu chớm nở rồi, điện thoại di động đã bắt đầu xuất hiện rồi, tivi màu sang trọng đã có rồi. Nhưng trong suốt 7 năm học đó, thầy dứt khoát là không sử dụng điện thoại, không sử dụng những cái tiện ích không cần thiết. Trong phòng đó là chỉ có một cái quạt máy bình dân thôi, và mua một chiếc xe đạp. Mặc dù thầy đủ tiền để mua chiếc xe Honda, vẫn chạy xe đạp mỗi ngày đến trường. Tức là từ ký túc xá đến trường nó cách nhau khoảng 3 cây số. Và bằng cái đó là chúng ta vừa tập được thể dục, không phải tốn tiền chi tiêu gì hết. Với trung bình khoảng 1.600.000 tiền Việt Nam thời hiện nay, tức là tương đương với khoảng 60 đô, thầy có thể tồn tại, bao gồm tiền học, rồi tiền ăn và tiền ở. Thì đó là cái khoản rất là tiết kiệm, mặc dù không phải mình không có tiền. Tiết kiệm như thế để chúng ta sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Cho nên biết tạo ra đồng tiền thì chúng ta mới biết quý trọng tiền. Còn mình ngửa tay ra xin tiền từ cha mẹ thương mình, chiều mình, cho mình, thì mình tiêu xài một cách rất là hoang phí. Còn ai bỏ ra mồ hôi nước mắt đó, mà tạo ra được nó thì mới biết quý trọng nó. Năm 2008 thầy thuyết giảng ở 11 tiểu bang của Hoa Kỳ cho nhiều cộng đồng Việt Nam. Thì có đến thăm một gia đình triệu phú Việt Nam. Thì gia đình này mới chia sẻ cái kinh nghiệm hướng dẫn con em mình tiêu tiền. Cha mẹ đó là không cho cậu con trai duy nhất tiền để chi tiêu. Vào mùa hè đến đó, thì cha và mẹ đó đã hướng dẫn con em mình tìm ở trên mạng để có được cái làm việc bán thời gian. Thì ngày đầu tiên cậu con trai 18 tuổi đang học năm thứ nhất của đại học tìm được 30 đô từ mồ hôi của mình, cậu ấy sung sướng hơn biết bao nhiêu đứa con khác, mặc dầu cha mẹ cậu ấy là triệu phú. Thầy cho rằng là cách dạy con như thế là rất thông minh, tức là để cho con đó cái không phải dựa dẫm vào tình thương của cha mẹ để trở thành những người chỉ biết tiêu xài chứ không hề biết tạo ra đồng tiền hồi đáp lại cái tấm lòng và tình thương yêu quý trọng của cha mẹ mình nuôi dưỡng mình. Cho nên các cháu cứ tập thói quen là tiêu xài tiền một cách là có ý thức. Những gì cần chi tiêu, chẳng hạn như là mua sách vở, nếu có tiền chúng ta không tiếc. Nhưng cái gì không cần thiết phải chi tiêu thì dầu đó là 1.000 đồng, 500 đồng, 200 đồng Việt Nam, chúng ta cũng không cần thiết phải bỏ ra. Và tập thói quen này thành một cái nếp sống chi tiêu thì về sau này đó, khi lớn lên lập được sự nghiệp, rồi có vợ có chồng, chúng ta sẽ trở thành là người cha giỏi, người vợ giỏi, và biết cách đó để hướng dẫn cho con cái của mình trong tương lai. Tất cả đều phải tập thành một thói quen tích cực từ tuổi trẻ thơ này. chứ lớn lên rồi đó, rồi quen tiêu xài rồi mà không có đó làm nó ngứa ngáy, khó chịu. Mà chi tiêu hoang phí đó, chẳng những đó, nó làm thành là một thói quen xấu, mà còn làm tổn hại cái kinh tế gia đình và nó góp phần mất đi hạnh phúc. Nếu mà các cháu thấy rằng là việc tập thói quen biết kiếm tiền trong tương lai một cách hợp pháp và không chi tiêu những gì hoang phí và không cần thiết, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Ứng xử 4. Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu thật kỹ. Đầu tư là một khái niệm kinh tế học, chỉ cho chúng ta đổ vốn vào một lĩnh vực nghề nghiệp nào đó mà cái kỳ vọng của chúng ta đó là mang lại một cái thành quả kinh tế, những cái lợi tức về tài chính. Với tuổi thơ đó, đầu tư ở đây đó là đầu tư vào trí tuệ để có được kiến thức, nhờ đó chúng ta có thể tự lập nghiệp và không phải dựa dẫm vào cha mẹ nữa khi chúng ta tốt nghiệp ra trường, và mình có thể nuôi chính mình và thậm chí là trích một cái phần tiền lương từ mồ hôi và nước mắt lao động chân chính của chúng ta để hiếu kính với cha mẹ. Mà muốn như thế đó thì phải nghiên cứu lĩnh vực mà chúng ta sẽ đầu tư là cái gì. Ở đây vì các cháu là học sinh, thầy xin nói cái việc đầu tư vào việc học. 30 năm trước đó, nước Việt Nam chúng ta vì bị kẻ thù vây, nạn cấm vận đó đã làm cho các quốc gia không dám tiếp xúc với nước Việt Nam, không dám thiết lập quan hệ ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật với Việt Nam. Cho nên Việt Nam lúc đó là nghèo nàn và lạc hậu, thuộc về hàng top 10 của thế giới. Thì dầu cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn như thế, các bậc cha mẹ người Việt Nam đó vẫn đầu tư cho con em của mình học ra đến chốn. Cái truyền thống hiếu học này đó là rất đáng được tán dương và rất đáng được để chúng ta noi theo. Có nhiều bạn học sinh đậu cùng một lúc 5 trường đại học và đậu với cái điểm rất cao từ hạng nhất đến hạng 10 trong một cái mùa thi tuyển sinh. Trước đó thì nó không có bị giới hạn như bây giờ, một sinh viên có thể đăng ký thi nhiều trường khác nhau, miễn là nó không trùng thời điểm thôi. Và sau đó đó thì có thể tự chọn cái trường nào mà mình thích nhất để mà mình vào học. Kết quả của sự thi đậu ở điểm cao từ nhiều trường khác nhau, nó là những cái gì mà chúng ta đã nỗ lực học và đầu tư một cách có phương pháp. Đừng nên nói học tài thi mạng. Người nào có nỗ lực đúng, đầu tư đúng, học có phương pháp thì chúng ta sẽ nhớ rồi thuộc và giải quyết được các cái bài tập, các bài thi ở trên lớp học, ở ngay trường thi. Còn ai không chịu khó đầu tư, không nỗ lực, suốt ngày chỉ chơi bời hoặc là ở quán internet chơi game điện tử, hay là nghiện ngập hút sách, hoặc là rong chơi lúc chỗ này nay chỗ kia, thì không thể nào có được cái kết quả như là chúng ta trông đợi được. Cho nên phải đầu tư có phương pháp. Nỗ lực nó thuộc về sự siêng năng. Cần cù chăm chỉ là một phần của siêng năng thôi. Siêng năng đó góp phần dẫn đến sự thành công trung bình là 30%. Phương pháp sẽ giúp cho chúng ta thành công 70% còn lại. Cho nên ai thông minh mà cộng thêm tính cần cù siêng năng đầu tư vào việc học đó, thì cái kết quả sự học của người đó chắc chắn phải vượt trội hơn những người còn lại thôi. Thầy đề nghị các cháu làm một bài thực tập nó phù hợp với nhóm lứa tuổi của mình, đó là mỗi sáng trước khi đến trường hãy tập thể dục trung bình là 20 phút, trước khi đi ngủ vào lúc trễ nhất là 9 giờ rưỡi hãy tập thể dục, trung bình là 20 phút. Kết thúc của cái buổi tập thể dục đó, thì các cháu hãy áp mặt mình vào trong vách tường, nhón chân lên, vỗ tay lên. Chúng ta sẽ có cảm giác và trên thực tế đó, sẽ cao hơn cái chiều cao thật của mình, trung bình là 1 tấc. Và nhờ thực tập nhón vó như thế này đó, chúng ta sẽ làm các cái đốt xương nó giãn ra, và tủy của mình đó, nó sẽ làm được kích thích tăng trưởng cho đêm, cộng với uống sữa và ăn uống đủ dưỡng chất theo chế độ dưỡng sinh mà cha mẹ chúng ta chăm sóc, thì các cháu đó sẽ cải thiện chiều cao hơn cha mẹ của mình đó, trung bình là 1 tấc. Người Việt Nam không có lùn giống như là thầy, tại vì từ nhỏ là thầy không có tập thể dục và không biết cái phương pháp là nhón chân vỗ tay này, và cũng không có uống sữa cho nên xương nó bị còi. Còn các thế hệ 1 rưỡi và thứ hai người Việt Nam ở hải ngoại bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, chiều cao trung bình của người nữ là 1 thước 65, chiều cao trung bình của người Việt Nam ở hải ngoại đó là 1 thước 75, tức là cải thiện chiều cao hơn cha mẹ của mình. Rồi nếu mà nói về gen di truyền thì cái sự khác biệt đó là không cao lắm, cho nên ngoài gen di truyền cái sự tập luyện và ăn uống đủ chất bổ đó, nó sẽ làm cho chúng ta cải thiện được chiều cao. Thì thầy tạm gọi đó, sự đầu tư vào thể dục thể thao đều đặn, một mặt đó, nó giúp cho chúng ta có một thể chất tốt, mặt khác đó, nó làm cho chúng ta có một cái chiều cao tương đối là lý tưởng. Và nhờ cái chiều cao này đó, nó làm cho mình tự tin hơn, rồi là làm các cái việc đó nó cũng nằm ở trong tầm tay thành công của bản thân mình. Thì tương tự trong bất kỳ một sự đầu tư nào, chúng ta phải tập nhón chân và vỗ tay, chứ mình làm những gì mà nằm trong tầm tay của mình không đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là an phận thủ thường và chúng ta không có tiến bộ. Do đó các cháu phải tập phá kỷ lục chính mình. Ví dụ như năm học 2014 ta có kết quả là hạng 5, thì năm học 2015 á, mình phải đầu tư tốt hơn và nêu một quyết tâm á, làm sao đó được hạng 4, hạng 3, hạng 2, hạng nhất. Bất cứ một lĩnh vực gì mà chúng ta đầu tư, từ học tập đến sức khỏe, rồi đến chiều cao, đến mối quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, phải nêu một quyết tâm với một cam kết lớn là tôi phải cải thiện đó, phải tiến bộ hơn đó. Do đó phải nghiên cứu thật kỹ cái phương pháp để dẫn đến những cái kết quả này. Nắm được phương pháp tức là nắm được kỹ năng, chúng ta chắc chắn là thành công thôi. Ví dụ ai có cái bộ nhớ quá kém, học rồi là quên đó, thì khi học ở lớp chúng ta phải ghi chú ý tưởng chính, ý tưởng phụ bằng những con số, một lô mã, sau đó một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, rồi hai lô mã, một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ. Rồi về nhà đó, thay vì chơi thì chúng ta hãy đọc lại cái bài học ở trên lớp, ghi chép lại một cách tốt tắt hơn, cũng bằng những cái con số, bằng cái câu văn rất là ngắn gọn. Chỉ cần hiểu thật là chính xác thì dựa vào cái gợi nhớ đó, chúng ta sẽ không thể nào quên được bài học. Và phải học bài từ những ngày học đầu tiên, chứ đừng chờ đến lúc gần thi mới học. Học chối học chết, ăn cũng học, ngồi cũng học, nằm cũng học, ngủ cũng học. Học như thế nó dẫn đến bão hòa cái bộ não, và thậm chí nó bị ức chế cái thần kinh, cho nên chúng ta sẽ dễ bị quên ở trong phòng thi do hồi hộp và căng thẳng. Do đó phải học đều đặn mỗi ngày, thì đến lúc mà gần thi cử đó, chúng ta rất là thoải mái, chỉ cần ôn sơ là nhớ sâu rồi, vì mình đã nhớ nó quá nhiều thứ rồi, nhớ nó quá lâu rồi, thì bây giờ chúng ta không thể nào quên được nữa. Thì đó là cái sự đầu tư vào việc học có phương pháp để chúng ta có được cái kết quả như ý. Nếu thấy rằng là việc đầu tư nghiên cứu kỹ để dẫn đến thành công trong việc học và cho các việc trong tương lai, là có thể thực hiện được. Các cháu hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Ứng xử năm, trước khi bỏ cuộc hãy cố gắng hết mình. Bỏ cuộc á là chấp nhận đầu hàng số phận, chấp nhận đầu hàng các hoàn cảnh đang diễn ra. Hầu như là mình cảm thấy là mình không thể nào đạt được cái gì đó mà mình đang hướng đến. Mà trên thực tế, khả năng và tiềm năng của mỗi người nó không có dở và tệ như thế. Cho nên các cháu tập thói quen, đã quyết tâm làm một cái việc gì đó thì cam kết với chính mình, cam kết với người thân, cam kết với cha mẹ và thầy cô giáo là không hề bỏ cuộc. Con đường từ bắt đầu cho đến thành công á là rất là dài. Mỗi ngày đó chúng ta phấn đấu một chút, giữ cái phong cách điều độ thường xuyên không gián đoạn thì khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua, thử thách nào chúng ta cũng chiến thắng. Còn người nào đó chưa nỗ lực là cảm thấy mệt, mới nỗ lực đó là cảm thấy nản, gặp khó khăn đó thì chùn bước, gặp trở ngại đó thì gần như là cốc cằn, là buông bỏ, thì không thể nào có được cơ hội nắm chắc thành công trong tầm tay. Câu chuyện chạy đua giữa con rùa và con thỏ mà các cháu đã được học ở những năm học đầu đời không chỉ là một cái câu chuyện ngụ ngôn hay, mà nó còn phản ánh đến cái việc chúng ta biết sử dụng phương pháp phấn đấu cam kết để đạt được sự thành công. Con rùa ở đây đó vì đi với một cái tốc độ điều đặn, không dừng, không chơi, không bỏ quên mục đích, cho nên cuối cùng đó đã về đến đích trước con thỏ, mặc dầu con thỏ có thói quen và khả năng chạy nhanh gấp vài chục lần so với con rùa. Theo quan điểm của Đức Phật đó là trong cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta không làm được, có điều là chúng ta có muốn làm hay không, và khi làm có làm đúng phương pháp hay không. Trên thực tế thì không có số phận, khái niệm về số phận đó chỉ là một ngộ nhận thôi. Người nào chấp nhận số phận, người đó khó có thể cải thiện chính mình, không có thể vươn tới những tiến bộ và dẫn tới những thành công. Bản thân thầy như vừa chia sẻ hồi nãy, từ lớp 9 trở xuống lớp 1 đó, văn chưa bao giờ được quá 5 điểm. Rồi phấn đấu đọc sách, luyện viết văn như các nhà văn nổi tiếng đã thành công. Rồi bằng cái nỗ lực như thế, từ lớp 10 trở đi đó, văn không bao giờ dưới điểm 8. Đó là vì mình cam kết là không bỏ cuộc, dầu là dở văn cũng phải làm sao đạt được cái thành quả về việc học văn. Tương tự, các cháu đầu dở toán, dở lý, dở hóa thì cũng đừng nghĩ rằng là mình không thể làm được việc đó. Bởi vì trên thực tế này là không có cái gì là không làm được. Hãy cam kết, hãy nêu quyết tâm. Nếu chúng ta chưa hiểu cách làm, đừng có tự ái, đừng mặc cảm. Hãy học ở thầy cô giáo, hoặc trên lớp, hoặc ở giờ gia trê. Thậm chí là chúng ta có thể học ở bạn bè, học lẫn nhau. Không ai có thể giỏi hết mọi thứ. Có thể đó, ta giỏi hơn bạn bè của mình về lĩnh vực là toán, nhưng ta kém hơn bạn của mình về lĩnh vực văn, thì lúc đó chúng ta cũng cần phải học cái kinh nghiệm học văn ở bạn. Thì bằng cách như thế, chúng ta sẽ khắc phục bản thân mình, khắc phục tiềm năng, khắc phục phương pháp, để chúng ta phấn đấu vươn đến cái sự thành công. Kính thưa các cháu học sinh, đó là 5 điều trong số 8 điều. Vì thời gian đã hết rồi, cho nên 3 điều còn lại đó thì thầy không có tiếp tục chia sẻ, mà chỉ đọc qua một lần để các cháu nghiền ngẫm thôi, và nhớ những điều này để ứng xử trong cuộc đời. ai làm được những điều đó đó thì nó sẽ góp phần giúp cho mình đó, trở thành là những người thành đạt. Còn nhỏ là trong việc học, lớn lên là trong làm ăn kinh tế và nỗ lực tham gia phụng sự đất nước. Những điều còn lại bao gồm như sau: trước khi góp ý, hãy cân nhắc những điều nên và không nên. Trước khi về hưu, hãy tập thói quen để dành. Trước khi qua đời, hãy tập thói quen ban tặng và cho đi. Thì đó là ba ứng xử, dù ở tuổi nào đi nữa chúng ta cũng đều có cơ hội tiếp xúc và phải quyết định để làm. Và những ứng xử này đó, nó làm cho con người của mình đó trở nên ngày càng có giá trị hơn, ngày càng được mọi người yêu quý hơn. Nhân dịp xuân Ất Mùi 2015 trở về, một lần nữa chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến ban giám hiệu của bốn trường và các thầy cô giáo đã tổ chức một cái buổi giao lưu để khích lệ tinh thần của các cháu học sinh. Và thầy kính mong các cháu phấn đấu học thật giỏi, thể dục thể thao thật tốt, quan hệ với cha mẹ thật nhiều, noi tấm gương của các thầy cô giáo để trở thành những người xây dựng tương lai của chính mình và góp phần cải thiện đời sống gia đình của mình và góp phần đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Chúc các cháu trở thành các phù đổng thiên vương của Việt Nam. Chúc tất cả được hạnh phúc và thành công. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ